Trong Luca đoạn 21 từ câu 5 đến câu 19, có mấy người nói về đền thờ, về đá đẹp và đồ dân làm rực rỡ trong đền thờ. Đức Chúa Giêsu phán rằng: những ngày sẽ đến, mọi điều các ngươi ngó thấy đây sẽ không còn một hòn đá nào trồng trên hòn đá khác mà không đổ xuống. Họ bèn hỏi Ngài rằng: lạy Thầy, vậy việc đó chừng nào sẽ xảy đến, và có điểm gì cho người ta biết rằng việc gần xảy đến không? Ngài đáp rằng: các ngươi hãy giữ, kẻo bị cám dỗ, vì có nhiều người sẽ mạo danh ta mà đến và nói rằng: ấy chính ta là Đấng Christ. Thì giờ đã đến gần, các ngươi đừng theo họ. Lại khi các ngươi nghe nói về giặc giả, loạn lạc thì đừng kinh khiếp, vì các điều đó phải đến trước nhưng chưa phải cuối cùng liền đâu. Ngài cũng phán cùng họ rằng: dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời. Song trước những điều đó, thiên hạ sẽ vì cớ ta, vì cớ danh ta mà ra tay bắt các ngươi, nộp tại các nhà hội, bỏ vào ngục, kéo đến trước mặt các vua và các quan tổng đốc. Điều ấy xảy ra cho các ngươi để làm chứng cớ. Vậy các ngươi hãy nhớ kỹ trong trí, đừng lo trước về sự binh vực mình thế nào, vì ta sẽ ban cho các ngươi lời lẽ và sự khôn ngoan mà kẻ nghịch không chống cự và bẻ bác được. Các ngươi cũng sẽ bị cha, mẹ, anh, em, bà con, bạn hữu mình nộp mình, và họ sẽ làm cho nhiều người trong các ngươi phải chết. Các ngươi sẽ vì cớ danh ta bị mọi người ghen ghét, nhưng một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu. Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình. Côlôse đoạn 4 từ câu 2 đến câu 4. Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được giao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ. Vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ ra cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói.
Và giờ này mục sư Hồ Hiếu Hạ sẽ có lời của Chúa cho chúng ta qua tựa đề Sự bền đổ của chúng ta, Our Perseverance. Xin kính mời ông mục sư.
Chúng ta đồng thanh tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban phước cho chúng ta trong mấy ngày trời ở đây với nhau. Tôi biết là quý vị đã xem ở trên mạng internet, đã đọc cái câu chuyện này chưa? Nhưng mà riêng tôi thì rất được khích lệ hay là được dạy dỗ, cho nên tôi muốn trình bày với quý vị tối hôm nay. Một người đàn bà nướng bánh mì cho gia đình của mình, và bà có một cái tấm lòng lúc nào cũng làm dư ra một ổ bánh mì để cho người nghèo đói. Bà để ổ bánh mì dư ở trên thành cửa sổ bên ngoài cho người nghèo nào đó đi qua dễ lấy, và hàng ngày có một người gù lưng đến lấy ổ bánh mì. Thay vì nói lời cảm ơn thì ông ta vừa đi vừa lẩm bẩm những lời sau đây: việc xấu người làm thì ở lại với người, việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người. Cũng y vậy, chứ xấu mà tốt mà thôi, xấu cũng trở lại ở với người và tốt cũng ở lại với người. Đưa tay lên lấy ổ bánh đi và lẩm bẩm mấy chữ đó đi. Điều này cứ diễn ra ngày này qua ngày khác. Mỗi ngày người gù lưng này đến lấy bánh mì và lại lẩm bẩm như vậy. Việc xấu trở về với người và việc tốt cũng trở về với người. Người đàn bà rất bực bội. Bà thầm nghĩ không một lời cảm ơn, và ngày nào người gù lưng này cũng đến lấy bánh mì mà rồi cứ lải nhải cái câu khó hiểu. Việc xấu trở về với người và việc tốt cũng trở với người. Cũng trở về với người nghĩa là gì? Hắn muốn ám chỉ về điều gì mà hắn lấy ổ bánh mì hắn lại nói câu đó khó hiểu quá? Thưa quý vị, một ngày kia thì không chịu được nữa, bà quyết định cho người gù lưng này một bài học để rồi không có nói lảm nhảm nữa. Đó là bà làm gì? bà tự nhủ rằng ta sẽ làm cho nó mất dạng, và bà cho thuốc độc vào ổ bánh mì để cho người gù đó, gù lưng đó đến lấy ổ bánh mì ăn và ngã gục liền. Bà làm việc đó, sắp sửa bỏ thuốc độc trên ổ bánh mì, rồi bà đưa tay để cái ổ bánh đó trên cái thành cửa thường xuyên tự nhiên bà rung, bà rung bật lên, bà hốt hoảng, bà tự nhủ trong lòng, bà nói lầm thầm: ta làm gì, ta làm thế này để làm gì? Ngay lập tức bà ném ổ bánh mì có thuốc độc đó vào trong thùng rác, bà làm một cái bánh mì khác ngon lành như mọi khi, bỏ thịt bỏ đồ trong đó rồi đem để trên cửa sổ. Như mọi khi người gù lưng này đến, ông ta lấy bánh mì và cũng lẩm bẩm mấy câu y như vậy: việc xấu cũng sẽ trở lại với người, và việc tốt cũng trở lại với người. Ông ta cầm ổ bánh mì đi một cách vui vẻ, và cũng không biết rằng lòng người đàn bà ấy đang suy nghĩ cái điều gì, có một sự tranh chiến ghê gớm. Mỗi ngày khi người đàn bà đặt ổ bánh mì cho người nghèo lên thành cửa sổ, bà đều cầu nguyện cho đứa con trai của bà đi xa làm việc và mau trở về. Đã nhiều tháng qua bà không nhận được tin người con trai yêu dấu của bà gọi về, báo tin về cho biết. Bà vẫn tiếp tục cầu nguyện mong rằng Chúa cho người con trai của bà được bình yên. Buổi chiều hôm đó có một tiếng gõ cửa. Khi mở cửa ra, bà ngạc nhiên thấy con trai của bà đứng trước cửa. Anh ta gầy ốm ngó thấy, quần áo rách rưới đến thảm hại. Anh ta đói và mệt. Trông thấy bà mẹ, anh ta nói: mẹ ơi, con được về đến nhà đây là may lắm, quả là một phép lạ. Khi con cách nhà không có xa lắm, chừng khoảng hơn một dặm đường, con đã ngã gục vì con đói. Con không đi nổi nữa và tưởng mình đã chết dọc đường rồi, thưa mẹ. Nhưng bỗng có một người gù lưng đi ngang qua, con xin ông ta cho một chút gì để lót lòng và đi về nhà với mẹ. Ông ta tử tế quá mẹ ơi. Ông ta rút ổ bánh mì ở trong túi của ông và đưa cho con. Ổ bánh mì thật ngon. Khi đưa cho con ổ bánh mì đó, ông ta nói: đây là cái mà tôi có mỗi ngày, nhưng hôm nay tôi cho cậu vì cậu cần nó hơn tôi. Khi người mẹ nghe người con trai yêu dấu của mình nói điều đó, mặt bà biến sắc. Bà run lên và dựa vào thành cửa để cho khỏi ngã. Bà nhớ lại ổ bánh mì bà liệng trong sọt rác đó có thuốc độc. Nếu bà không rút lại thì người con mình ăn cái thuốc độc đó, con mình chết chứ ai mà chết. Bà nhớ lại cái câu mà người gù lưng nó nói: việc xấu người làm thì ở lại với người, việc tốt người làm thì cũng sẽ trở lại với người. Đó là câu chuyện. Việc xấu, việc tốt gì chúng ta làm cũng trở lại với mình cả. Nhưng mà cảm tạ Chúa, cái câu chuyện này cho chúng ta biết bà bị cáo trách không nên làm cái việc ác đó, quăng ổ bánh mì có thuốc độc vào trong sọt rác. Như tôi đã nói, nếu bà không quăng cứng lòng, ông gù lưng này không chết, phải không? Vì ông chưa đến giờ ông ăn, mà người con trai của bà ăn, thì hóa ra là mẹ bỏ thuốc độc cho con. Câu chuyện chỉ có vậy. Nhưng mà câu chuyện nó nhắc nhở chúng ta rất là nhiều. Việc xấu, việc tốt thì cũng có kết quả hay là hậu quả. Chúa cho chúng ta những ngày sống trên đất Mỹ thử thách vô cùng. Thưa quý vị, khi tôi mới qua Mỹ ngày đầu tiên thì một sư văn đài ông bảo trợ gia đình chúng tôi, và ông nói rằng là người ta đứng đường vậy chứ mà không có dám chở giùm họ đó. Bởi vì biết đâu đã có xảy ra rồi, mình thương người đó bỏ lên xe, rồi một lát người mà mình thương đó rút súng biểu đưa mình đi đến chỗ này, đưa mình đến chỗ kia, và trong túi mình có gì mình cũng phải đưa, cho nên không làm việc lành được. Kinh Thánh thì dạy rằng là hãy làm việc lành, mình không dám làm. Nó đại khái như vậy. Bao nhiêu việc khác nữa. Nhưng mà con dân Chúa, nhớ cái anh gù lưng nó nói một câu không ý nghĩa nhưng mà nó thật ý nghĩa. Làm việc xấu rồi trở lại với mình, và làm việc tốt nó cũng trở lại với mình. Xin Chúa cho chúng ta cứ làm việc tốt, gieo ra điều tốt thì sẽ gặt lại điều tốt, vì Chúa hứa như vậy. Và thưa quý vị, chúng ta đã nói với nhau, đã học với nhau ba cái đề tài rồi. Cái đề tài đầu tiên cho nam giới và phụ nữ đó là tinh thần cầu nguyện, hay là bền đổ nam giới và phụ nữ trong các hội thánh bền đổ cầu nguyện. Và chúng ta học cái bài đó ở trong sách Công Vụ các sứ đồ. Chúng ta hiểu được rằng cầu nguyện là chiếc chìa khóa mở mọi cánh cửa. Chúng ta đã học với nhau rằng cầu nguyện là một hàng rào chắc chắn nhất, cầu nguyện là một pháo đài phòng thủ bảo đảm nhất, cầu nguyện là sức mạnh của hội thánh. Hội thánh trải qua các đời sống, tồn tại, phát triển là nhờ sự cầu nguyện. Và hội thánh chúng ta trong Giáo hội Việt Nam Hoa Kỳ, hay là khu vực Tây Nam này, cũng không ngoại lệ. Muốn sống, muốn tồn tại, muốn phát triển thì phải cầu nguyện. Cầu nguyện là một viên thuốc trị bá chứng. Quý vị lớn tuổi ở miền Nam có nhớ dầu Cao Thiên không? Dầu Cao Thiên ở cái chỗ đường Trần Hưng Đạo, một người tín đồ. Và còn bé nhưng mà tôi thuộc cái câu đó, cái câu ở trong cái chai dầu Cao Thiên. Dầu Cao Thiên mùi thơm hòa quẩn rất dễ thương, sức dầu Cao Thiên trị bá chứng thật phi thường. Tôi chỉ nhớ chừng đó thôi. Cái gì cũng sức dầu Cao Thiên. Và cũng vậy, sự cầu nguyện là một viên thuốc trị bá chứng. Đúng sai thì chưa biết. Người ta kể cho mình nghe tình trạng hội thánh, tình trạng cá nhân, tình trạng gia đình, thì mục sư nói gì? Cầu nguyện đi. Gặp ông chấp sự cũng trình bày cầu nguyện đi. Gặp người quen thân ở trong hội thánh cũng cầu nguyện đi. Đau đầu cầu nguyện là phải, đau bụng cầu nguyện cũng được, mà đau chân cầu nguyện cũng được, máu cao, mỡ cao, đường cao cầu nguyện cũng được, mà thấp là thấp khớp, thấp gì đó cũng được, ba cao một thấp gì đó cũng trị một viên thuốc mà thôi. Đó là viên thuốc cầu nguyện trị ba chứng. Đồng ý không? Thưa quý vị, chúng ta giới thiệu hội thánh của chúng ta cho đồng hương Việt Nam chúng ta cũng phải sử dụng viên thuốc cầu nguyện đó. Chúng ta khiêng nhà thờ mình đi khắp nơi để rao cho mọi người biết rằng tại đây có nhà thờ không? Không cần điều đó. Mà chúng ta giới thiệu hội thánh của mình qua nếp sống đạo của chúng ta ở trong chỗ làm, ở trong sở làm, ở trong trường học, ở trong lò bánh mì, ở trong chỗ tiệm phở, ở trong chỗ tiệm nail, ở trong chỗ tiệm tóc. Tôi xin lỗi mà thưa điều này với quý vị, Seattle của tôi, những nữ tăng tín hữu của tôi là bị kẹt ở trong mấy cái chỗ tiệm nail và tiệm tóc đó. Không tưởng tượng được, các chị em đó về nói lại cho tôi. Tại đó bà chủ thì lại khó khăn, mà bà chủ cũng là người Việt. Và nhiều chị em trong đó họ nói tục không thể tưởng tượng được. Và có một số chị em rơi vào sự cám dỗ và gia đình của họ lục đục, bỏ chồng, bỏ con. Và một người tín đồ sống ở trong chỗ đó không dễ. Nhưng mà phải sống là một nữ tín đồ ở trong những cái chỗ đặc biệt đó. Họ không cho nghỉ ngày Chủ nhật, họ không cho nghỉ ngày thứ bảy, quý vị biết nó khổ vô cùng. Tân tín hữu mà rớt vào mấy cái chỗ đó là khổ vô cùng. Chúng tôi đặc biệt cầu nguyện xin Chúa giải cứu anh chị em chúng ta, và cảm ơn Chúa những cái chủ neo, chủ tóc đó là người tin Chúa, đóng cửa ngày Chủ nhật. Và có chúng tôi có một cái tiệm của bà trưởng bàn phụ nữ, có 6 ghế, có mấy người làm đó. Bà đóng cửa ngày Chủ nhật và Đức Chúa Trời đã ban phước lên một cái chỗ mà bà người ta sang lại, sang lại 3-4 tháng là sang, 3-4 tháng là sang, không sống được. Đến chỗ của bà này, bà đưa tay ra bà sang. Thì bà đến cái chỗ đó, thấy ở trong cái chỗ làm neo đó đầy hết ông thần này, ông thần khác, bùa lỗ ban, rồi tất cả cái gì cũng còn đó. Bà nhận, bà đóng tiền xong rồi bắt đầu rửa sạch hết, đốt quét dọn hết, sơn sửa trở lại, cầu nguyện dâng cái tiệm neo này để hầu việc Chúa. Và tất cả các tín đồ về đó làm hết, được nghỉ ngày Chủ nhật. Bà nói rằng bây giờ mục sư ơi, tôi không có một chút nào hở tay. Khách này ra, khách kia vô, sách này ra, khách kia vô, làm liên tục 5-6 thợ không có, có hết việc. Cảm ơn Chúa. Và bà đóng cửa ngày Chủ nhật, và các chị em làm ở đó cũng được nghỉ ngày Chủ nhật mạnh khỏe. Tôi chúc các bà, các chị, dường như là chị gì, chị Ngọc phải không, là chủ tiệm neo, nghỉ ngày Chủ nhật và nghỉ đi trại đây, đó đều cảm ơn Chúa. Chúng ta phải cầu nguyện cho những trường hợp đó, để cái tiệm này kết quả, để nghỉ ngày Chủ nhật, và ai vô đó làm thì cũng được nghỉ. Chị Hoàng phải không, cũng làm ở đó và chị định nghỉ được ở đây, thấy kết quả liền. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Tôi kêu gọi quý vị đóng cửa ngày Chủ nhật các tiệm nail hay là tiệm tóc quý vị có, để cho những người làm đó họ nghỉ và bắt đầu làm chứng về Chúa cho những người thợ chưa tin Chúa. Chúng ta nên làm điều đó. Đức Chúa Trời không bao giờ để cho chúng ta thiệt thòi, nhất định Đức Chúa Trời không để cho chúng ta thiệt thòi. Chúng ta giới thiệu hội thánh của chúng ta bằng nếp sống của mình cách đó. Chúng ta quyết định thực hiện điều này. Tối nay chúng ta học tiếp sự bền đổ của hội thánh chúng ta. Hội thánh chúng ta không phải là hội thánh ở đây, ở đó, và tất cả hội thánh Chúa Việt Nam hay là Mỹ hay là Anh hay là ai cũng vậy. Chúng ta phải bền đổ. Một sự bền đổ của hội thánh chúng ta. Tại sao phải bền đổ? Vì Luca đoạn 21 mà chúng ta nghe đọc lúc nãy đó, là chúng ta đang ở trong cái thời điểm nó rất là nóng bỏng. Cái thời điểm rất là nóng bỏng, những cái hiện tượng xảy ra đó đây trên thế giới như là báo động ngày Chúa đến gần với chúng ta lắm rồi. Cho nên chúng ta phải bền đổ cầu nguyện, bền đổ hầu việc Chúa, dốc toàn lực, dốc toàn lực để hầu việc Chúa trong giai đoạn này. Tôi dùng cái chữ đó là dùng cái chữ của Việt Nam, mà dốc toàn lực đánh trận cuối cùng. Người ta bảo rằng đánh trận cuối cùng được thôi không biết, nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta sẽ thắng, và chúng ta phải dồn nỗ lực cho việc mở mang vương quốc của Chúa, cứu đồng hương Việt Nam chúng ta. Và chúng ta làm việc đó với tinh thần bền đổ. Đoạn 4 câu 2 của Colossae chúng ta học hoài: hãy bền đổ trong sự cầu nguyện và thêm sự tạ ơn vào. Cầu nguyện, tỉnh thức và thêm sự tạ ơn, đó là việc làm của hội thánh chúng ta. Và đây là một việc làm liên tục, không phải là trại hè làm việc này, nhưng mà làm liên tục. Xin Chúa cho quý vị các bạn thực hiện điều đó. Phải bền đổ tỉnh thức trong sự cầu nguyện và thêm sự tạ ơn vào. Đi về nhà rồi nhưng ít nhất cũng nhớ câu này. Câu này ở đâu vậy? Đoạn mấy? Câu mấy? Câu 2 nói gì? Hãy bền đổ tỉnh thức trong sự cầu nguyện và thêm sự tạ ơn vào. Rồi quý vị biết bền đổ là sao rồi phải không? Bền đổ trong sự cầu nguyện, bền đổ trong sự hầu việc Chúa. Bây giờ tối hôm nay tôi gửi đến quý vị một câu khẩu hiệu: quyết tâm noi gương hội thánh nguyên thủy. Quyết tâm noi gương hội thánh nguyên thủy. Hội thánh nguyên thủy là hội thánh nào? Đã nói rồi, đã nói cái ngày đầu tiên, hội thánh nguyên thủy là hội thánh đầu tiên, hay là hội thánh mẹ, hay là mẫu hội, chúng ta phải quyết tâm. Mẫu hội là hội thánh mẹ đó, hội thánh đầu tiên. Từ công vụ các sứ đồ cho đến 16 đoạn, chúng ta đọc 16 câu vừa qua, và đó là cái mẫu chúng ta phải quyết tâm để thực hiện. Trong đó là gì? Là cầu nguyện, là cầu nguyện, là giảng đạo, là cầu nguyện, là thông công với nhau. Tối hôm nay chúng ta rà lại cái đó một chút xíu. Hội thánh đầu tiên họ làm gì? Trả lời ở phần đầu thứ nhất. Hội thánh đầu tiên làm gì mà chúng ta phải quyết tâm học? Là một hội thánh chịu học hỏi. Ở trong ở trong đoạn 2 câu 42, và những người ấy bền lòng giữ lời dạy các sứ đồ. Những người ấy là các tín hữu, các môn đồ, các sứ đồ, bền lòng học lời dạy của các sứ đồ. Tôi đã nói rồi, quý vị nhớ không? Lúc bây giờ là chưa có Kinh Thánh Tân Ước. 100 năm sau mới có Kinh Thánh Tân Ước được phổ biến. Và các sứ đồ dạy cái gì thì những tín hữu này bền lòng giữ lấy. Và đó là cái tinh thần của hội thánh đầu tiên, tinh thần học lời Chúa, tinh thần giữ lời dạy của các sứ đồ. Đó là cái tinh thần chúng ta phải quyết tâm. Hôm nay sung sướng quá thưa quý vị, có bài học in sẵn, có người dạy cho chúng ta mà chúng ta không học uổng quá. Tôi đã kích thích mà tôi đã nói, và các cụ lão niên đó ở hội thánh Xê Tô của tôi nói rằng là không có cái nước nào mà nó sung sướng bằng nước Mỹ. Ở Việt Nam qua đây cái là lớn tuổi rồi, người ta phát cho 600 mấy 700 gì đó ăn ở nhà cầu nguyện và đi học Kinh Thánh, lạ lùng sung sướng cho các vị lão niên già cũng vậy, các cụ ông cụ bà cũng như vậy. Quý vị thấy có nước nào có không? Họ cho để mà mình sống để làm gì? Để học Kinh Thánh và cầu nguyện sung sướng vô cùng. Không có nước nào làm cái việc đó như nước Mỹ đó. Do đó cho nên chúng ta phải bền lòng giữ lời dạy, là bền lòng học Kinh Thánh, tự nhiên cái lớp lão niên tăng lên. Họ nghĩ có lý, mình có làm gì đâu. Còn nó bảo lãnh qua đây rồi vài năm gì đó xin trợ cấp, họ cho 700 mấy đủ sống rồi, rồi sống rồi ăn rồi đi học Kinh Thánh và cầu nguyện cho đòi gì nữa. Chưa có cái nước nào cầu nguyện và học Kinh Thánh được trả tiền, chỉ có nước Mỹ mà thôi. Mà tại sao lại không làm? Quý vị lão niên ở đây nghĩ sao về điều đó? Chúng ta phải quyết tâm noi gương hội thánh đầu tiên. Rồi quyết tâm giữ cái sự thông công của anh em bẻ bánh và sự cầu nguyện. Cuối cùng là chúng ta thấy sự cầu nguyện đó, quý vị thấy không? Ở đây Kinh Thánh nói cho chúng ta biết Ê-phê-sô đoạn 3 câu 18, để anh em khi đã đâm rễ vững nền ở trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ, mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào. Chúng ta cần phải biết hiểu rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của đức tin ra làm sao. Không phải chỉ đến đây mời hội thánh đứng, mời hội thánh ngồi, xin cầu nguyện, nhắm mắt lại, amen, chúc phước, tống ra cửa về mất. Không chịu thông công, không chịu nói rằng gì hết trơn á. Đâu có phải chừng đó là đủ. Mà chúng ta phải hiểu cái bề sâu, bề rộng, bề dài của đức tin là như thế nào. Tại sao mà các sứ đồ phải chịu trả giá, mà họ sẵn sàng chịu trả giá? Không có một vị sứ đồ mà chết nguyên vẹn. Ông thì bị chặt đầu, người thì đóng đinh, dục lộ xuống, đủ mọi thứ khó khăn. Tại sao họ chịu? Cái gì cám dỗ họ? Cái gì thu hút của họ? Là tại vì họ hiểu Kinh Thánh, họ hiểu tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời, họ hiểu sự cứu rỗi lạ lùng của Chúa. Đáng lý ra tôi phải đi địa ngục, nhưng mà Chúa ban thiên đàng cho chúng ta. Chúng ta phải hiểu điều đó, chứ không phải tôi vừa giảng Chủ Nhật vừa rồi đó là phải biết chắc đó. Chúng ta thường hay đổi địa chỉ. Trước tôi đi nhà chùa, bây giờ tôi đi nhà thờ. Đổi địa chỉ trước kia tôi đọc kinh A Di Đà, bây giờ tôi đọc bài cầu nguyện lại cha chúng con trên trời. Vậy thôi đó, đổi địa chỉ. Không phải, cũng không phải đổi đạo. Mình phải nhận, quý vị có mặt ở đây nhận chân một cách rõ ràng. Trước đây tôi có lòng tốt, nhưng mà tôi đã đi sai con đường. Bây giờ tôi về đây đúng con đường, tôi phải học, tôi phải khám phá, tôi phải hiểu, và tôi phải cắt nghĩa lại cho người khác. Chúng ta phải làm việc đó, chúng ta mới thấy ý nghĩa. chứ bằng không thì mình làm mất thời gian. Bữa nay tôi không đi lễ, ai nấy vô cùng. Rồi mà tới đây làm gì? Chúa cha, cái xứ Mỹ nó lạ lùng hết sức, quý vị biết không? Ông mục sư vừa lên đây xin hội thánh đứng để cầu nguyện khai lễ cái mới tới, vừa xong đưa tay chúc phước chưa xong tuôn ra đi mất. Nghĩa là tính từng giây không thể tưởng tượng được cái đất nước Mỹ này. Nên thưa quý vị, chúng ta phải học Kinh Thánh, phải biết rõ, sẵn sàng trả giá để theo con đường cứu rỗi này mà Chúa cho chúng ta. Đó, mình phải hiểu bề cao, bề sâu, bề rộng của Chúa là thế nào. Bây giờ các nghĩa thập tự giá làm sao? Các nghĩa không được. Mua cái thập tự giá bằng đồng, bằng vàng, bằng những đeo ngực đó mà các nghĩa làm sao cũng không biết. Chứ có học đâu biết, có ai các nghĩa đâu. Thập tự giá có hai chiều: chiều đứng là đưa con người gặp Đức Chúa Trời, và chiều ngang là con người với nhau. Chúa chịu chết trên thập tự giá để đưa con người về cùng Đức Chúa Trời và đưa con người lại với nhau. Mình không hiểu được mà có chịu học đâu. Nên phải ngồi xuống, phải học ở trong những lớp học đó, giúp chúng ta hiểu được điều đó. Mà hiểu được điều đó thì thú vị vô cùng. Sẵn sàng trả giá được là tại vì mình hiểu, mà mình không hiểu là không dám trả giá, có phải không? Cho nên tôi khích lệ quý vị các bạn, chúng ta quyết tâm bền đổ học lời Chúa ở đây, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, đâm rễ vững nền trong sự yêu thương có nghĩa là vững đạo, không ai cám dỗ được. Giờ bây giờ có cái đạo lạc nào vô đây không được. Bây giờ tôi báo cho quý vị, tôi về Sài Gòn năm rồi, tôi gặp một ông mục sư Đại Hàn, ông Ly, ông thuyết trình tại hội thánh miền Bắc, tại hội thánh Hà Nội miền Bắc. Hiện nay tại Sài Gòn có một cái giáo phái rất lạ là Đức Chúa Trời Mẹ. Đầy hết mà những cái giáo phái đó, họ đưa những cái người Đại Hàn với họ nắm tiền trong tay, cám dỗ theo túi luôn hết rồi. Họ nói rằng là Đức Chúa Trời là cha và có phải có Đức Mẹ chứ. Mà Đức Mẹ này không phải Đức Mẹ Mary. Nó lạ luôn vậy đó. Có Đức Mẹ là Đức Chúa Cha và Đức Chúa Mẹ. Không biết họ căn cứ vào đâu nó. Có một bài thuyết trình rất là dài tôi có đem về. Và thưa quý vị, nếu chúng ta không đọc lời Chúa thì không hiểu được bề sâu, bề cao, không có đâm rễ lập nền. Người ta nói nghe có lý, có cha phải có mẹ, tự nhiên nghe có lý à. Phải không? Là chúng ta đã rớt vào sự cám dỗ. Cho nên chúng ta phải bền đổ học Kinh Thánh. Bền đổ, người ta kể Đức Chúa Trời như là một con người thì làm sao được. Bây giờ cái lý luận của mình là gì? Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, và Ngài xưng cái chữ cha đó để thấy tình yêu vô biên của Đức Chúa Trời dành cho những đứa con bốn màu trên đất này, xanh đỏ vàng đen. Chứ không có chỗ nào nói Đức Chúa Trời mẹ hết rồi. Chúng ta phải học để biết cách trả lời. Cho nên thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta phải bền đổ để học. Bây giờ đây, trở về với Sáng Thế Ký đoạn 26 câu 3 câu 5 phần cựu ước. Chúa nói qua Môi-se, hãy ngủ trong xứ này, ta sẽ ở cùng ngươi và ban phước cho ngươi, vì ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi các xứ này, và ta sẽ làm thành lời hứa ta thề cùng Abraham cha ngươi. Ai nói với ai đây? Đức Chúa Trời nói với ai? Cha ngươi là Abraham. Thì nói với ai đây? Isaac. Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trời, như các biển, sẽ cho họ các xứ này, hết thảy dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Abraham đã vâng lời ta và đã giữ điều ta phán dạy, lĩnh luật và lệ của ta, lĩnh luật và lệ của ta mà Chúa nói với Abraham, với Môi-se ngày xưa là Kinh Thánh của chúng ta ngày nay. Và Chúa đã nói điều đó để cái luật lệ này cho chúng ta học, để chúng ta biết giữ lấy, và chúng ta biết phải làm sao. Mà chúng ta không chịu học thì thôi, thất bại hoàn toàn. Thất bại là đáng đời, phải không? Có vũ khí trong tay mà không biết dùng, có thuốc thật là đặc biệt mà không biết dùng, bệnh nằm hu hu rây nữa đó, ổn quá. Chúa nói từ đầu đó là ta sẽ ban phước cho dòng dõi ngươi, bà con ngươi, xứ này nó phải biết. Bây giờ quý vị hiểu sao chỗ này? Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi như sao trên trời, sẽ cho họ các xứ này, hết thảy dân thế gian sẽ đều nhờ dòng dõi ngươi mà được phước, là nghĩa gì? Ai hiểu cái câu này nói gì? Đây là lời hứa của Đức Chúa Trời. Trong cái dòng dõi sen đó sinh ra đấng cứu thế là Đức Chúa Giê-xu. Bây giờ chúng ta là con cháu của ai? Con cháu của ai theo Kinh Thánh này? Con cháu của ai? của Abraham là con cháu của đức tin. Chúa Giêsu ra từ dòng dõi đó, mà nếu chúng ta không học thì không biết câu này, không biết nói cái gì. Cho nên chúng ta phải bền đó, phải học Kinh Thánh, phải đặt vấn đề. Bây giờ quý vị về nhà, anh Nhã, có ai phát Kinh Thánh cho anh Nhã hay tặng Kinh Thánh hay bán Kinh Thánh cho anh chưa? Có là phải chỉ cho anh cách đọc. Rồi cái chỗ nào anh không hiểu đó, anh ghi dấu chỗ đó, anh đem lên anh hỏi ông mục sư Ghét. Bắt buộc phải chỉ dạy, để cho chúng ta phải sâu nhiệm. Không phải chúng ta làm cái lễ, không phải là chúng ta đổi đạo, không phải là chúng ta làm cái gì mà nó quá đơn giản, nó quá mê tín. Tin lành không, đừng có ai mê tín tin lành, nhưng mà phải tin tin lành. Chúng ta không có chuyện mê tín đó. Tới đây cái được phước, tới đây cái làm ăn cái bổn khá, không được. Không theo Chúa làm ăn cũng khá, mà giàu có hơn nữa là khác à. Nhưng mà theo Chúa không phải để làm ăn khá, mà theo Chúa để tội được tha và linh hồn được cứu. Cái đó là phải ưu tiên hàng một, và phải hiểu điều đó. Bao nhiêu lời hứa quý vị thấy không? Mà không học thì làm sao mà biết những lời hứa này. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho quý vị, các bạn phải thích thú Kinh Thánh. Tôi lớn tuổi rồi và hầu việc Chúa và học Kinh Thánh, thì tôi nói nếu không có Kinh Thánh mình không biết tin Chúa làm sao. Có phải mùa sư không có Kinh Thánh không biết đâu sơ đó. Cái tiếng Trung tiếng Nam gì cũng dùng cái chữ không biết đâu mà sơ đó. Nếu không có Kinh Thánh có phải không? Phải mùa sư Cảnh. Có Kinh Thánh cho chúng ta làm một cái kim chỉ nam, mà chúng ta không học thì uổng quá. Xin Chúa giúp đỡ cho quý vị và các bạn học Kinh Thánh và phải quyết tâm để được điều đó. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 14 nói Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành, làm cho lầm lạc mà lay động, dai động, đổi dời theo chiều gió của đạo lạc. Trong những ngày sắp tới đã có đạo lạc, đạo lạ, đạo lạc. Ông thầy Hòa, đạo lạc không phải là đạo đậu phộng đâu nhé. Ông người Bắc là kêu đạo lạc là đậu phộng đó. Đạo lạc là đạo, đạo rối, là cái đạo, đạo giả. Mà mình không có Kinh Thánh, mình đo, mình lường, mình làm sao biết được. Phải học Kinh Thánh để chúng ta biết. Quý vị thấy rõ ràng Ngài không muốn, tức là Phaolô nói rằng Chúa không muốn chúng ta như đứa trẻ con. Trẻ con cho nó cục kẹo cái nó theo thuốc. Trẻ con là làm việc cái nó không cần biết, chỉ cần ăn kẹo thôi. Chúng ta không phải là những người đó, mà phải biết chắc đàng hoàng sống để chia sẻ cho người khác. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho quý vị các bạn học lời Chúa. Chúng ta quyết tâm theo hộ thánh mẫu là thông công. Đã nói sơ qua với ngày đầu tiên phải không? Hộ thánh thông công. Và những người ấy bền lòng, tức là bền đổ đó, bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ rồi. Sự thông công của anh em. Điều thứ hai trong câu thứ 42 này là thông công trong anh em, tức là mối tương giao. Tôi không biết tôi có đây chữ thông công mang ý nghĩa gì. Trong tiếng Anh là fellowship, tức là tình bè bạn, sự giao hảo với người khác, mối giao hảo của những người cùng một niềm tin. Mối giao hảo là sự gặp gỡ, một sự chia sẻ, một sự chân thành, những người đồng đạo với nhau, đồng đức tin với nhau. Đó là gọi là chữ thông công. Mình là người Việt bây giờ nó bị lạm phát cái chữ thông công rồi. Hãy thông công cái là ăn à. Thông công cái là ăn à. Nguy hiểm vô cùng. Mà ăn riết là thế nào? Cái tai hại là ăn riết là ăn ngon và ăn dở, ăn nhiều và ăn ít. Rồi bây giờ tôi không có khả năng, tôi không dám mời ai tới nhà tôi hết, vì tôi không đủ khả năng để mà thông công. Nguy hiểm đến cái độ đó. Có chứ không phải là không. Có bánh ngọt được rồi. Nhất là đi học khu vực, cái tôi có 5 khu vực lận. Mà cái nhà nào mà đón được là họ đón, mãi đón miết, mà người không dám đón là cũng không bao giờ dám đón. Mở cửa ra thì phải tốn nước trà, phải tốn bánh ngọt, phải có được cái theo cái nhà kia. Mình đến nhà người ta mình ăn đàng hoàng quá, mình đến nhà mình không có gì ăn kỳ quá, không dám mời người ta tới. Quý vị thấy không? Tự nhiên cái đó nó nhạt lần lần. Cho nên mình hiểu lầm cái chữ thông công đó. Thông công là tình bè bạn, tình giao hảo với nhau. Còn cái chuyện ăn uống là chuyện phụ. Phải hiểu cái thông công đó mình hiểu sai. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Hội thánh thông công, thờ phượng là như thế nào? Quý vị thấy cái hình này quý vị thấy không? Nó dường như có một cái gì thân tình ở trong đó. Nên nó tiêu biểu thôi. Nó minh họa cho cái sự đoàn kết, minh họa trong cái sự chân thành của hội thánh. Quý vị thấy mấy đứa nhỏ không? Ngày hôm nay tôi có để ý mấy đứa nhỏ vui quá chừng. Nó dễ thông công hết sức. Hội thánh nào cũng cần biết, nên vô trong lớp được rồi một lát là nó quen ngay à. Thế thú, thấy cái mấy đứa trẻ nó làm đó, lòng mình sung sướng, cảm động. Và đó là Chúa muốn chúng ta như vậy. Nếu chúng ta không có Kinh Thánh, chúng ta sẽ bị chia rẽ và làm nhiều điều không đẹp lòng Chúa. Công vụ đoạn 2 câu 46: ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa với nhau một cách vui vẻ thật thà. Every day, ngày nào cũng vậy. Bây giờ mình ở đây là không được rồi đó, nhưng mà ngày nào mà nhóm lại thì phải cho vui vẻ và thật thà. Vui vẻ và thật thà, đó là cái điều mình phải học, phải bền đổ trong điều này. Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy. Hội thánh đầu tiên mà, hội thánh mẫu là như vậy. Bây giờ mình thấy hội thánh mẫu này có bộ nguy hiểm quá. Nhưng mà ước ao ngày xưa là như vậy đó. Mình có cơ hội họp lại với nhau thì phải cho chân thành, cho vui vẻ. Họp lại đây để có thể giải quyết những cái nan đề về thuộc linh của chúng ta, luôn cả về vấn đề tổ chức, luôn cả vấn đề mất thuốc. Gần đây cái phổ biến cái vụ cái cây gì mà ở dưới đất, cái cỏ gì đó, Bồ Công Anh, cái tên nghe hay quá chừng. Phổ biến với nhau để cho làm gì? Uống sao khử thổ rồi sắc, uống giống như nước trà, dễ ngủ ngon lành. Nhà tôi phải làm thử và cũng làm được. Cái bà một sư tài ở dưới Cali cũng mách, ai mất ngủ uống cái đó dễ ngủ vô cùng, không có hại chi cả. Mình thông công giới thiệu cho nhau những cái đó có ích được, vô giúp đỡ cho anh chị em chúng ta, đó mới là hội thánh chứ. Như vậy mới có thể kích thích anh Nhã và chị Hoàng chứ. Cái đó là cái gì? Cái đó là cái chân thành trong hội thánh mới kích thích được. Cái hội thánh như vậy mình mới vào chứ. Bây giờ ai thấy nghèo nghèo cái không nói chuyện với nhau đâu được, là kiếm người cũng ngang ngang mình để mình làm quen với nhau không được. Chúng ta thay đổi cái nếp sống đó, thay đổi quan điểm đó. Chúa giúp đỡ chúng ta, nếu được dùng bữa chung với nhau thì phải vui vẻ và thật thà. Đoạn 13 câu 32 cũng công vụ: còn các môn đồ thì được đầy dẫy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh vậy. Ngày xưa các sứ đồ được đầy dẫy sự vui vẻ. Một sư phúc, một sư có đầy dẫy sự vui vẻ không? Hội thánh của Chúa là một cái vui vẻ. Hôm qua chúng tôi ghé lại để vào ăn, có một người hỏi làm sao một sư hầu về Chúa được. Tôi nói hầu về Chúa là cả một sự khó khăn, nhưng mà tại vì chúng tôi yêu thích tôi mới hầu về Chúa được. Cái gì đó phải yêu thích mới hầu về Chúa được. Không yêu thích, tôi nói với anh Khánh, với chị Hồng Văn này, cực vô cùng. Mà yêu thích mới làm được việc đó. Cũng vậy mình mục sư, quý vị làm chấp sự con dân Chúa mà không thích thú trong chức vụ không làm được. Cái gì nó cũng đổ trên đầu mình, nó khó khăn. Mình giúp cho người ta, người ta không hiểu, người ta hiểu sai mình. Tôi mới có một gia đình Việt Nam qua 5 người, đón họ mời đến ăn uống tổ chức. Họ sợ, họ sợ mình lấy tiền lấy của hay là sợ làm sao đó không biết. Họ từ chối kiểu này, từ chối kiểu khác. Và bà mẹ bị đau ung thư, bà được giải cứu, bà cầu nguyện với Chúa, đưa hội thánh, quý hội thánh cầu nguyện cho tôi để tôi được chữa lành, tôi đón đứa con qua, tôi thấy mặt rồi tôi qua đời cũng được, tôi về với Chúa tôi cũng hài lòng. Và Chúa đã chữa bệnh cho bà rồi. Bây giờ bà lãnh lâu nay rồi, thì người con qua, người qua thấy bà già ở trong cái nhà già đó, cái nhà low income đó. Người con, 5 gia đình, 3 đứa con, 1 đứa con trai, 2 đứa gái đang học đại học, 1 đứa mới học trung học, chán nản và đòi về. Chúng tôi đến cắt nghĩa, đến giải thích và không được. Họ cũng cứ đòi về. Tôi nói bà già cho về đi, để cho họ về rồi họ biết mình đã làm hết sức mình. Tôi nói thẳng, anh chị dường như hiểu lầm chúng tôi cái gì phải không? Không, chúng tôi là người đi trước, giúp đỡ cho người đi sau. Đến đây là cực vô cùng, đến Mỹ là chúng tôi hết thấy đều là tuổi, không phải là tuổi ngọ nữa mà tuổi sửu hết. Tuổi sửu là tuổi con trâu, phải đi cài hết trơn à. Và giải thích như vậy đó, để họ không hiểu lầm, để không ai hiểu lầm hội thánh của mình về tình thương yêu muốn chia sẻ. Quý vị gặp cái đó và phải làm sao chịu đựng và cắt nghĩa thiệt rõ để người ta không hiểu lầm mình. Và thật thà, các môn đồ phải hết sức là vui vẻ, các mục sư truyền đạo phải rất là vui vẻ. Chắc chắn là có nhiều khó khăn lắm. Thầy cô Hòa ơi, đi vào con đường này gọi là con đường hẹp, con đường thập tự giá, rồi vác thập tự giá đi nó cũng đụng với nhau lổn cổn chứ không phải là thường đâu. Nhưng mà cái gì đó thích thú, cái gì đó thích thú để chúng ta cứ tiến bước. Tôi nói chiều hôm nay là mấy tiếng đồng hồ mà ông bà này thâu mà cũng chưa xong. Bao nhiêu gian truân trong cuộc đời, nhưng mà tại sao thích thú gian truân đó mà mình đã đi qua thích thú. Cho nên chúng tôi hầu việc Chúa phải có thích thú, mà ai chưa thích thú phải cầu nguyện Chúa cho con kinh nghiệm để con đi tiếp, vì Chúa muốn hội thánh là như vậy. Mấy hôm nay chỗ này đã có thông công vật chất rồi phải không? À, thông công đúng nghĩa, sắp hàng đi bơ, cũng lấy rau, cũng lấy bánh, cũng lấy chuối, cũng lấy đủ mọi thứ, không phải là không có ăn. À, nhưng mà đó không phải là việc chính, bữa nào thiếu thì cũng chả sao. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta, hội thánh nó có cái thành thật mà nó cái vui, chứ không phải là mình giả bộ, không phải vậy. Đói rác cái bụng Việt Nam chúng ta nó hại vô cùng. Ăn cơm chưa? Dạ chưa. Thì nói chưa, dạ rồi, mà cái bụng mình đói chết, mình dạ rồi sao được, là nói dối. Việt Nam mình có cái đó, ngại, đừng ngại, thiệt tình đi, thông công với nhau, thiệt tình vui vẻ. Colossae đoạn 1:8, ấy là ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy là ngài, quý vị thấy chủ đấy không? Việc văn chúng ta suy nghĩ, ấy là ngài, tôi làm việc đó, ấy là ngài, tôi làm việc đó, tôi hy sinh thời gian, bỏ tất cả mọi sự, ấy là ngài. Có mục tiêu rõ ràng, mục đích rõ ràng. Mình, quý vị theo Chúa cũng vậy, hồi người học về Chúa phải rõ ràng chỗ này, vì cớ Chúa đáng lý phải nói điều đó. Nhưng mà cái chữ ấy là ngài là nó hay vô cùng, hay để mình mới có các nghĩa, chứ mình nói trắng ra rồi còn gì nữa. Cho nên Kinh Thánh nó có cái chỗ đó lạ lùng đó, nói trắng ra không còn gì nữa cả. Cho nên thưa quý vị, thưa các bạn, phải sung sướng, phải thích thú. Điểm thứ ba, ôn lại để khỏi quên. Điểm thứ nhất là quyết tâm noi theo hội thánh đầu tiên. Thứ nhất là gì? Bền đổ trong sự học hỏi lời Chúa cái đã. Thứ hai, bền đổ trong sự thông công chân thành thật thà. Thứ ba, bền đổ trong sự cầu nguyện. Đó là ai vậy? Ai cần hiểu và cần thực hiện cái này? Hội thánh chúng ta. Hội thánh chúng ta. Câu 42, vả những người ấy bền lòng giữ lời lại các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Đó là việc hội thánh mẫu, hội thánh mẫu hội, hội thánh mẹ và hội thánh của chúng ta ngày nay. Xin Chúa cho chúng ta học để đạt đến cái điều này. Hạ mình, hạ lòng, cầu nguyện thiết tha. Đó là hội thánh đầu tiên, và nhiều hội thánh họ đã làm điều đó. Cầu nguyện mạnh mẽ. Sáng hôm nay tôi nói cũng hết sức là sốt sáng, để mong mà tôi mời không có ai cầu nguyện. Nghe im rơ, có lẽ quý vị nói lắm tấm lầm thầm gì trong miệng chăng? Không cầu nguyện Chúa biết không? Biết. Nhưng mà chúng ta nói bằng lời lớn tiếng Chúa thích không? Tội lỗi ơi, chỗ nào nói là cầu nguyện lớn tội rồi, chỉ tôi coi tôi Kinh Thánh chỗ nào chép đâu. Không khó thì tại sao chúng ta không làm? Anh đến anh xin việc mà anh cứ nói lý nhí trong miệng, sao tôi nghe? Tôi có việc tôi cũng không cho nữa phải không? Đức Chúa Trời muốn chúng ta nói cho đàng hoàng, nói cho lớn tiếng, vui thì nói vui, bày tỏ cái niềm vui ra, ai bắt mình cái đó? Kinh Thánh không nói vậy. Đến nỗi mà lạ lùng lắm, một sư thư ký cái dấu hạt này nè, người ta bảo là gì? Đánh trống, thổi kèn, nhảy múa, vui mừng, bày tỏ. Thế thì Kinh Thánh nói như vậy, tôi không làm, tức là tôi không làm theo Kinh Thánh không? Gì mà mình nó cứng khừ vậy đó. Cái buổi nhóm nó cứng khừ vậy đó. Nó nguội vậy. Con kiến đi cũng nghe, con mũi mi cũng thấy. Tôi bày tỏ niềm vui, tôi phải làm gì? Tôi phải cười, tôi phải nói, tôi phải bắt tay. Nổi cái chuyện mà nó lạ hết á. Chào một sư cái nắm bốn ngon này, giật sơ sơ. Làm sao mà chân thành được? Tôi bắt tay là tôi biết người đó làm sao rồi đó. Nắm chặt lại. Cái tâm tình của nó bày tỏ ra. Việc gì mình cũng cứng khừ hết. Tôi nói rằng CMA của mình rất tốt về hệ thống thần học, rất tốt về vấn đề tổ chức, vấn đề đào tạo mục sư không có chỗ nào bằng. Mình người ta thấy phải sợ mà. Nhưng mà cái mình, cái chuyện thờ phượng của mình nó cứng quá đi. Nó cứng ngắc rồi đó. Phải thay đổi cái đó. Quý vị đến xe tổ tôi coi mà ai phạt tôi chịu. Cách chức tôi không sợ đâu. Nhưng mà tôi nói điều đó là mình đi trong thánh linh của Đức Chúa Trời, đọc câu Kinh Thánh và phải thực hiện, bày tỏ sự vui mừng ta mới vô. Chứ ai vô gì cái chỗ này ghê gớm vậy. Tôi đã những cái câu tụng kinh não nuột tôi đã ớn rồi. Quý vị thấy không? Chúng ta là phải có hát cái bài gì. Tôi là hội thánh chia tòa, tôi dày hoài, hát những cái bài gì mà đứa khổ sở, ai ca, ai ca là ai là buồn, mình phải là quan ca, cái bài nào phải là mạnh, phải là nhanh, cái rờ nói được cái cách của mình không được. Tôi làm cái việc đó, ông cụ Thạch ngồi đó, quý vị biết tôi dám hỏi ông hội trưởng bố của ông này, mục sư tôi nghe nói bên Việt Nam không được vỗ tay, không được làm gì hết ở trong nhà thờ phải không? Sao mà dữ dội vậy? Tôi hỏi ông tại chỗ trong lễ khánh thành, trong lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Thánh Siêu Tờ đó. Và mấy ông bên Việt Nam qua là họ thích thú vô cùng. Đó là sự sinh hoạt của chúng ta. Cái niềm vui phải tỏ ra chứ. Cái niềm vui phải tỏ ra. Mình không có làm gì quá trớn, mình có nhảy nhót gì đâu đấy. Nhưng mà vỗ tay cái cho nó vui vẻ. Mình hát mà đồng thời mình có điệu bộ theo sau thì nó vui vô cùng. Cái đó là không có gì tội lỗi cả. Giữ đàng hoàng 10 điều răn giữ. Rồi yêu Chúa hết lòng, yêu anh em hết sức, giảng tin lành, thi hành đạo mạng lệnh. Không thay đổi cái điều đó. Nhưng mà cái nếp sinh hoạt của chúng ta có thể thay đổi cho nó phù hợp. Không sao hết. Tôi không có nói chuyện tà giáo đâu, quý vị đừng ngại. Tôi nói thiệt với ông mục sư Thạch. Tôi nói thiệt với ông sư Toàn. Tôi vô bữa nhóm tôi chịu không được. Tôi cầu nguyện, tôi chưa nói gì trơn, cái đứng dậy mới tiêu rồi. Hồi sáng tôi đã nói rồi đó. Mình cầu nguyện là dốc đổ lòng của mình ra. Tôi nói với cái lòng của tôi ước ao như vậy. Xin Chúa cho tôi khẳng nài. Mình phải định nghĩa cái chữ khẳng nài là sao chứ. Khẳng nài chỉ giúp đỡ cho chúng ta. Hội thánh đầu tiên và một số hội thánh mà tôi ghi được mấy cái hình đây, quý vị thấy không? Từ sau có cái câu đó tôi phải đi qua câu đó. Chúng ta tìm chiên lạc mất là nhiệm vụ của hội thánh chúng ta. Quý vị thấy đã không? Quý vị thấy cái hình có đã không? Cầu nguyện mạnh mẽ, nói lên, giơ tay lên: Chúa ơi, xin cứu chúng con, cảm ơn Chúa, đây là của lễ dâng lên cho Ngài. Lòng vui mừng là phương thuốc hay ở trong sự cầu nguyện, ở trong sự tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúa giúp đỡ cho hội thánh chúng ta có một cái gọi là cái sinh khí, phải có một cái sinh khí trong buổi thờ phượng. Đức Chúa Trời của chúng ta ngày xưa đó, mà mình đọc cái Thánh Cựu Ước mình biết rồi đó, trong tất cả thi thiên là sự thờ phượng khác mạnh mẽ. Nhưng mà cũng không phải mình vô đám tang mình làm điều đó được không? Không, mình biết cách khôn ngoan, cái đám tang là phải trầm lắng, phải yên lặng, mang cái niềm an ủi đến cho người ta. Vì đó mình nhảy múa đâu được thứ đám tang. Cái điều đó cái mục sư ai là chẳng biết cái điều đó. Cho nên biết xử thế, biết cách làm việc mà đem lại cái không khí cho hội thánh tươi mới, ngọt ngào thì người ta vào người ta mới thấy được chứ. Y như hồi xưa tôi bên Phật giáo tôi cũng vậy, bên cao đài cũng vậy, cốc trang rồi rên rỉ rồi về. Xin Chúa có khác, xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà và Ma-thê, Ma-ri, mẹ Đức Chúa Giê-xu cùng anh em Ngài bền lòng cầu nguyện. Hiệp một đàn ông đàn bà nam nữ gì cũng bền lòng cầu nguyện hết, quý vị thấy không? Rồi trở lại Luca đoạn 4, tại sao tôi chọn Luca 21? Lưu ý đến những lời Chúa Giê-xu báo động, phải bền đổ trong đức tin, bền đổ trong sự cầu nguyện, cứu thêm vài ngày nữa và sẵn sàng gặp Chúa. Trong Luca đoạn 21 dạy điều đó cho chúng ta. Chúng ta không hời hợt. Tôi học với giáo sư Lê Hoàng Phu cho đến giờ này mấy chục năm trời tôi vẫn còn nhớ. Chúng ta phải chuẩn bị cho hội thánh 100 năm nữa Chúa Giê-xu mới tái lâm. Và chúng ta cũng phải sẵn sàng tối nay Chúa tái lâm. Trong hội thánh này, mở mang hội thánh, chúng ta phải có một chương trình dài lâu và cũng phải chuẩn bị cái tinh thần gặp Chúa tối nay. Chúa Giê-xu sẽ tái lâm tối nay. Mà chúng ta lơ đễnh, mình cứ nói Chúa sẽ tái lâm, Chúa sẽ tái lâm là mình sống làm sao đó mình sống. Tối nay Chúa Giê-xu tái lâm. Tiếng kèn của thiên sứ thổi vang động thế giới này. Rồi mình ra làm sao? Không ai chuẩn bị, không ai sẵn sàng. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta, cảnh tỉnh chúng ta để chúng ta chuẩn bị gặp Chúa Giê-xu của chúng ta tái lâm. Cựu ước ở đâu chép? Nhược bằng dân sự ta, vân vân. Ở đâu chép? Sử ký thứ nhì đoạn 7 câu mấy? Câu 14. Nhược bằng dân sự ta là dân được gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt ta, ta trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và giải cứu xứ họ khỏi mọi tai vạ. Tôi đã gọi về Việt Nam, tôi nói tình hình chuyện, xin lỗi quý vị, có ai Trung Hoa đây thì đừng mắc lỗi tôi. ở trên ngoài biên cương miền Bắc họ tràn xuống cái mình vô phương, không tài nào cứu được. Nổi cái số lẻ 300 triệu nó tràn xuống cũng đủ chết rồi. Tình hình đất nước như vậy làm gì? Nhược bằng dân sự ta, dân được gọi bằng dân ta hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt ta. Ta trên trời sẽ nghe, tha thứ tội cho họ và giải cứu xứ sở họ khỏi mọi tai vạ. Và chúng ta cũng phải cầu nguyện cho đất nước Mỹ. Có ai cầu nguyện cho ông Trump không? Phải cầu nguyện cho ông. Phải cầu nguyện cho ông để cho ông được ơn Chúa. Tôi thích vô cùng buổi đầu tiên mà ông lên ông nói với ai đó. Ông mục sư chính ở DC ông gọi liền. Khoái quá mục sư, hỏi gì khoái. Ông la người ta, ông bảo holiday cái gì, Christmas thì nói Christmas holiday cái gì. Nghĩa là phải nói trắng ra chứ là mình tránh né cái điều gì. Ô, tôi sung sướng quá. Ít nhất là vẫn có một vị tổng thống nói câu đó chứ. Quý vị thấy không? Tại sao người ta chống đối ông hiện nay? Là vì cứ tháng đầu tiên ông chặt tất cả những cái chi không đúng 30 mấy tỷ bạc. Người ta ghét mấy cái người mà bị thất sủng cái đó, người ta ghét. Ngồi không, tôi cái ông thư ký của hội thánh DC là làm ở trong bộ quốc phòng. Ông kỹ sư làm gì trong đó? Ông nói mục sư ơi, có những người ngồi không nó chế độ, cái ông chế độ của ông Clinton xuống cái kéo cái bầy đó ra, kéo một bầy khác rồi ngồi không thôi đó, 120.000 thường 120.000 một năm. Ông cụ trong này là chặt hết ba cái chuyện đó. Thân ta ghét là phải. Bây giờ mình phải cầu nguyện để đất nước này ở dưới sự dẫn dắt của Chúa, dân sự này phải nếm trải, trong đó có hội thánh chúng ta. Mình chỉ muốn bao nhiêu thôi, mình ủng hộ đàng hoàng. Đó là cách của hội thánh chúng ta. Mình không theo chính trị, không biểu tình, không hoan hô, không đả đảo, nhưng mà mình phải cầu nguyện. Vì kinh thánh dạy hãy cầu nguyện cho các cấp chính quyền, lời Chúa nói rõ ràng. Nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta hội thánh của Chúa được ví sánh như cái gì? Chúa Giêsu nói hội thánh của Chúa được ví sánh như là ánh sáng của thế gian và muối của đất. Muối để làm gì? Muối để ướp cái thứ dễ hôi dễ thối. Thế gian là như vậy đó. Mà hội thánh tức là ai? Là tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta. Sống như thế nào như là chắc mặn, mất chắc mặn trong chúng ta, mất cái đạo đức trong chúng ta, không có làm gì được cho xã hội. Xin Chúa giúp đỡ cái nền đạo đức của chúng ta đúng với kinh thánh là lời của Chúa, ở đâu cũng được cả. Xin Chúa giúp đỡ cho quý ông bà anh chị em tôi thì bây giờ là muốn hết bệnh rồi đó, muốn mệt rồi đó, nghỉ á. Mà tôi muốn nói thật, nói lanh quanh cái chuyện này chuyện kia, mình nói thẳng vào cái chuyện hội thánh của mình đi, để mà sửa lại những cái điều mình cần phải sửa, để cho có một hội thánh sống, hội thánh thu hút, hội thánh mà ai vô đây họ nếm được á. Mình là tín đồ đó ít rồi, mỗi buồn chết luôn. Tôi xin Chúa thương xót giúp đỡ chúng ta. Chẳng, tôi đã nói là không có ai mà nói như thế này là tôi cử tới nơi á. Không cần tin Chúa Giêsu cũng được cứu rỗi là tôi cử tới nơi á, có phải không? Làm sao được? Phải tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà được cứu. Mình không bỏ cái đó, nhưng mà việc thay đổi một chút xíu cái này khác không có chết chóc gì cả. Xin Chúa cho chúng ta ý thức được vấn đề đó, giảng tin lành tối đa, tận dụng tất cả mọi sự. Chúng ta phải lấy một cái cam kết rằng Chúa ơi, từ đây đến Giáng sinh gia đình con phải có một người tin Chúa. Nên làm điều đó, cậy ơn của Chúa, bền đổ cầu nguyện, xin Chúa giúp cho chúng ta thực hiện được điều này. Đó là cách chúng ta phải làm, đó là cách mở màn bờ cõi nước Chúa. Còn ba cái chuyện lặt vặt đó, thiếu sót một chút cũng chẳng sao, nhưng mà đó là chuyện chính, đó là chuyện quan trọng, đó là chuyện sống chết của hội thánh. Chúa Giêsu bỏ mạng vì cái chuyện đó, mà chúng ta là con dân của Chúa, hội thánh không có bỏ chút thì giờ để lo cái việc chánh đáng thì là sao? Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta ý thức được vấn đề đó, phải đặt thành vấn đề cầu nguyện. Ban chấp hành mục sư quỳ gối xuống cầu nguyện, Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con cứu hội thánh, lời Chúa dạy phải bền đổ mà con chưa bền đổ, xin Chúa giúp đỡ để từ đây trở đi còn giảng tin lành cứu thêm vài người nữa. Hội thánh phải có người mới được. Xin Chúa giúp đỡ cho anh chị em ý thức được việc đó và chúng ta hết lòng mà làm. Chúa sẽ đồng công cộng tác với chúng ta. Có những cái khó khăn nào đó Chúa sẽ tháo gỡ, Chúa sẽ làm việc đó, miễn là chúng ta đổ lòng ra ăn năn tội lỗi. Nhưng cái này là đừng nè, cái này là đừng nè. Tà dâm á, chuyện tầm bảy tầm ba, yêu không, đã có người yêu rồi yêu thêm người nữa, là cái đó là không được. Mình phải giũa thẳng tưng ba cái chuyện đó, không được. Đức Chúa Trời không muốn cái đó là gọi là tà. Còn tôi độc thân, tôi yêu người khác là chuyện đó bình thường, Chúa muốn. Nhưng mà tôi đã có vợ rồi, tôi bỏ, tôi đi làm cái chuyện tầm bậy tầm bạ, cái đó là đừng. Chúa phạt chết đó. Phải nói thẳng như vậy. Giữ gìn hội thánh chúng ta, một hội thánh đàng hoàng trọn vẹn, ai bước vào cũng thích thú cả. Chúa giúp đỡ cho quý ông bà. Bây giờ tôi hỏi ông bà anh chị em trả lời bằng hai chữ thôi. Nếu mà chúng ta có một hội thánh như vậy, quý vị có amen được không? Không dám nói ra miệng hả? Không dám nói ra hơi hả? Chưa vậy tôi là người hết hơi mà tôi còn nói không vậy quý vị? Tôi là hết hơi rồi đó. Nếu chúng ta có một hội thánh sống, quý vị muốn không? Amen. Cảm tạ Chúa.